Bảy lời nói trên thập giá của Chúa Giêsu. Mỗi mùa thương khó đến, những chặng đường Chúa đã đi qua giúp cho chúng ta đi sâu vào cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế đã vì yêu thương chúng ta mà chịu nhục hình trên thập tự giá. Bảy lời nói trên thập giá của Chúa Giêsu được coi như di chúc thiêng liêng để lại cho mỗi môn đệ Ngài và cho tất cả chúng ta hôm nay. Chúng ta cần phải nghe và suy niệm nhiều lần những lời này, phân tích sâu xa từng lời để chúng ta thực sự thấm thía và áp dụng vào đời sống mình. Amen. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Những người đóng đinh Chúa Giêsu đã không nhận thức đầy đủ về những điều họ đang làm, vì họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Mêsi. Sự phớt lờ chân lý thiêng liêng không có nghĩa là họ xứng đáng được nhận sự tha thứ. Và lời cầu nguyện của Chúa ở giữa những lời mắng nhiếc bày tỏ lòng thương xót không giới hạn bởi ân điển thượng thiên. Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Trong câu nói này, Chúa Giêsu phán cùng một trong hai tử tù trên thập giá rằng khi ông chết, ông sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. Ông nhận được ơn phước này bởi vì ngay trong những phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã bày tỏ đức tin vào Chúa Giêsu, nhận biết Chúa là ai. Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Khi Chúa Giêsu nhìn mẹ Ngài đứng gần cây thập tự, cùng với sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu, Ngài giao việc chăm sóc mẹ Ngài cho Giăng. Và từ đó, Giăng đưa bà vào nhà mình. Trong câu này, Chúa là một người con hiếu thảo. Khi muốn bảo đảm người mẹ trên đất được chăm sóc sau khi Ngài chết. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng lên rằng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ở đây Chúa Giêsu đã biểu hiện cảm xúc của sự bị bỏ mặc, khi Đức Chúa Trời đã đặt những tội lỗi của thế gian chồng chất trên Ngài. Và chính vì điều đó mà Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi khỏi Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cảm nhận được gánh nặng tội lỗi. Ngài đã trải nghiệm sự ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời lần duy nhất trong sự đời đời. Điều này cũng ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi Thiên 22 câu 1. Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi, nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiếc tôi. Ta khát. Ở đây Chúa Giêsu làm ứng nghiệm về Đấng Mêsi trong Thi Thiên 69 câu 21. Chúng nó ban vật đắng làm thức ăn cho con và cho con uống giấm trong khi khát nước. Khi nói Ngài khát, điều đó khiến những quân lính La Mã cho Ngài uống giấm. Đây là tục lệ khi bị đóng đinh. Vì thế ứng nghiệm lời tiên tri. Mọi việc đã được chọn. Câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu có nghĩa là sự thương khó đã qua rồi. Và toàn những công việc mà Cha Ngài giao cho Ngài trên để giảng tin lành, làm phép lạ, mang sự cứu rỗi đời đời cho con dân của Ngài đã xong, hoàn thành và ứng nghiệm món nợ của tội lỗi đã được trả. Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Chúa đã vui lòng từ bỏ linh hồn mình vào trong tay Cha, ngụ ý rằng Ngài sắp chết và Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài. Hebrew đoạn 9 câu 14. Ngài dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời.
Thật là đen tối. Dường như tất cả đều bỏ trốn. Ngay cả môn đồ của Chúa Giêsu cũng tản lạc khắp nơi. Trong cái giờ phút đó, dường như không ai có thể giúp được gì cả. Thi Thiên 22 cho chúng ta hình ảnh một cái vườn thú hoang, những con thú hoang vây quanh Chúa Giêsu. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Khi Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đó, thì chính trong giây phút đó, con người hành động giống như những con thú hoang, như những loài cầm thú. Đó là những hành động tồi bại nhất, xấu xa nhất của con người. Khi con người loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình, thì con người giống như những thú hoang sắp ngang hàng với những hàng thú vật. Con đường thập tự đêm đó, ngày hôm đó, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài phải chịu khổ hình. Sự khổ hình như thế nào? Thi Thiên đoạn 22 cho chúng ta thấy. Và cái hình ảnh nguyên bản chị em đã thấy qua cái video, qua cái bài hát, thấy như thế này: tôi bị đổ ra như nước, tôi bị đổ ra như nước, xương cốt tôi đều rã rời. Hai cái hình ảnh thật rõ ràng về sự đau khổ, sự đau đớn khổ hình Chúa Giêsu phải chịu trên thập tự giá. Sự khổ hình về tâm linh bị đổ ra như nước. Khi nước đổ ra, Ngài không còn hình dung hay sự uy nghi nữa. Ê-sai 53 câu 2 quý ông bạn cho em đang nghe: người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm, người cũng không có bề ngoài để chúng ta ở thật. Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Ngài táo dựng vũ trụ này. Ngài phán ra một lời thì trở thành thật. Ngài là chủ của nước trên cái mặt đất này. Kinh Thánh ghi chép lại, Ngài đi trên nước, Ngài quở sóng gió, trở nên yên tĩnh trong cái cơn bão tố giữa biển. Ngài ban cho nước hằng sống, hằng sống. Nhưng mà sự khổ hình trên thập tự giá, Ngài cảm thấy bị đổ ra như nước. Thập tự giá biểu hiệu hay là cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, một cái thí dụ tối cao cho cái sự hạ mình của Chúa Giêsu Christ. Từ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, trở thành người. Nhưng mà không những chỉ thành người mà thôi, nhưng phải chết trên thập tự giá. Hình ảnh uy nghi của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa còn đâu? Hình ảnh của đấng sáng tạo tạo dựng còn đâu? Nhưng mà cho chúng ta thấy được hình ảnh đau thương trên thập tự giá. Ngài đã tự hạ mình xuống vì cớ chúng ta. Đó là sự đau thương của tâm linh mà Chúa Giêsu phải chịu. Nhưng không những thế thôi, Ngài phải chịu sự đau thương về thể xác, sự khổ hình đau đớn thể xác. Xương cốt tôi đều rã rời. Làm sao mà để giải nghĩa được hay là giải thích được để mà hiểu được sự đau đớn của Chúa trên thân xác của Ngài? Nếu quý ông bạn chị em cứ tưởng tượng với tôi, khi mà mình bị băm một cái xương thôi là đã thấy đau đớn như thế nào rồi, huống chi đau đớn trong mọi xương trong cơ thể. Cơ thể của người ta có 206 cái xương, người lớn có 206 cái xương, mà 206 cái xương đó đều bị băm ra khỏi cái khớp xương. Hãy cảm giác cái sự đau đớn như thế nào thì chúng ta mới có thể cảm nhận được cái sự đau đớn của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Đóng đinh trên thập tự giá là một cái hình phạt khổ hình đau đớn nhất. Tiên tri Ê-sai 53 câu 5 câu 6: chính người bị đánh vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Một người mạnh mẽ nhất, một người quyền uy nhất, nhưng mà phải chịu đựng cái trải nghiệm yếu ớt nhất của mình. Quý ông bạn chị em và tôi trong cuộc đời của mình, đôi khi nói chúng ta là người khỏe mạnh, chúng ta có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà cũng phải chịu sự trải nghiệm cuộc đời để hiểu được cái sự yếu ớt của chúng ta tới đâu. Phải hiểu được điều này, trong cái sự yếu ớt của mình thì chúng ta mới thể hiểu được Chúa Giêsu, sự đau đớn của Ngài trên thập tự giá. Thi Thiên 22 câu 15 nói: để tôi hay là Chúa để cho bụi của sự chết. Mà mỗi người chúng ta đều phải đối diện cái tro bụi của sự chết đó. Những cái hình ảnh kẻ thù nghịch đâm xương qua tay và chân đóng đinh Ngài trên thập tự giá, đó là cái hình ảnh sự khổ đau, khổ hình của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta nói tôi bị khổ nạn rất là nhiều, tôi phải chịu đựng rất là nhiều, nhưng phải nhớ trở lại hình ảnh đêm thương khó hôm nay để nhớ lại Chúa Giêsu bị đau đớn như thế nào trong thể xác. Phải nhớ lại cái sự khổ đau khổ hình của Ngài như thế nào trong tâm linh của Ngài. Nhiều người con cái Chúa nếu không hiểu được điều này thì đôi khi không có thể đối diện được cuộc đời của mình trong cái sự bươn chải, trong cái sự thử thách của cuộc đời. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới hiểu được chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành, Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Ngài. Thì lúc đó quý ông bà anh chị em mới hiểu được sự bình an Chúa ban cho trong khi khổ nạn, mới hiểu được sự bình an Chúa ban cho khi chúng ta đối diện với thử thách cuộc đời. Lúc đó vợ chồng nhìn nhau mới yêu thương nhau được, bởi vì Chúa Giêsu đã đóng đinh trên thập tự giá, đã chịu sự đau khổ rồi. Lúc đó mới có thể nhường nhịn nhau được, và lúc đó mới có thể hợp một với nhau được trong gia đình, vợ chồng, con cái, trong hội thánh Chúa, và lúc đó mới có thể đi ra phục vụ được cộng đồng trong cái tình yêu mà Chúa ban cho con người, nhất là cho con cái Chúa. Và bài hát lên tình yêu mà quý ông bà cho em đang nghe. Như vậy là thế nào để đáp ứng được nơi thập tự giá? Mà chút xíu là quý ông bà cho em mọi người cầu nguyện cùng Chúa để đóng đến những tội lỗi, những pháp phạm của mình trên thập tự giá đó. Nhưng làm thế nào để đáp ứng được điều mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, khổ hình trên thập tự giá đó? Phải nhận thức được tội phạm của mình. Ai mà không lầm lỗi? Nhưng mà nếu ai mà không lầm lỗi, mà nếu tôi không có biết được tôi lầm lỗi, không có hiểu được cái sự lầm lỗi của tôi, thì làm sao tôi có thể tha tội, cầu Chúa để tha tội cho mình? Ta phải nhận thức cái tội phạm của mình, chính mình, và cái tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu Christ. Vậy là tình yêu, thì ai xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín của mình tha tội. Và tối hôm nay quý ông bà chị em sẽ có cơ hội làm điều này. Tội lỗi của tôi đã để Chúa Giêsu, đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá, và cái tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng tha tội cho tôi bằng cách trả cái tội, hay là gánh cái tội tôi trên thập tự giá. Và Chúa bao giờ cũng vậy, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là người có tội. Mà bởi cái tình yêu đó mà Chúa chịu chết trên thập tự giá cho mọi người, trong đó có tôi và quý vị. Nếu quý ông bạn cho em thích về tranh ảnh, thì một người họa sĩ rất là nổi tiếng mà cái tuần vừa lễ
cách đây không lâu,
tại tại Art Museum có trang, hay là có để những cái hình của người họa sĩ này. Ông đó là người Dutch, tên là Rembrandt. Thì ông vẽ một cái bức tranh về thập tự giá, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Và nhưng nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì đương nhiên là có hình Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ những cái hình, những cái người đứng chung quanh thập tự giá đó thì nhận diện ra ông vẽ cái hình chính của ông nơi cái thập tự giá, những con thú hoang đó khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Và nhưng mà nó khác một điều, ông nhìn về thập tự giá mà quỳ xuống, nó khác một cái chỗ đó. Và người chung quanh đứng la hét cầm cây hay là la hét cầm giáo đâm, nhưng mà vẹn hết ông họa sĩ đó, ông quỳ xuống và nhìn kỹ thì mới thấy, và khi đọc cái tựa đề thì mới thấy được cái hình ảnh của người này, biết rằng tôi là người có tội, tôi sẵn sàng quỳ xuống thì xin Chúa tha tội cho tôi. Người ta phải nhận thức cái tội phạm và cái tình yêu tha thứ của Chúa. Và điều kế tiếp, chúng ta phải tiếp nhận và tiếp nhận cậy Ngài, bởi vì Ngài chịu khổ hình vì tôi. Và tôi sẽ tiếp tục tin cậy Ngài trong suốt cuộc đời tôi, dù đôi khi tôi cầu nguyện cùng Chúa mà Chúa chưa có trả lời. Bởi vì sự trả lời cầu nguyện của Chúa theo thời điểm của Ngài, và cái lời sự trả lời của Chúa theo đúng thời điểm của Chúa thì bao giờ cũng tốt lành hơn là cái lòng mong muốn của chúng ta. Tối hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em hãy thật sự cầu nguyện, nhớ tới thập tự giá của Chúa, nhớ tới sự khổ hình con đường thập tự của Chúa, nhớ tới sự khổ hình của Ngài, cầu nguyện chính mình. Chúa sẽ tỏ lộ, Đức Thánh của Chúa sẽ tỏ lộ cho quý ông bà anh chị em những vấp phạm mà mình có được. Thì trong giờ phút này tối hôm nay cầu nguyện xin tội cùng Chúa. Nhưng mà một số quý ông bà anh chị em chưa bao giờ biết Chúa Giêsu Christ cả, chưa bao giờ tin nhận Ngài, tối nay có thể là cái đêm đầu tiên quý ông bà anh chị em, thì tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em nhìn thập tự giá cũng giống như người họa sĩ quỳ xuống để mà cầu nguyện tin nhận Ngài, phải hiểu được sự khổ hình của Chúa Giêsu Christ và cái tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài và đến với Ngài. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi cho quý ông bà anh chị em sẽ mắc quay đầu. Đây là phút suy tư giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Đừng nhìn qua người bên hữu, đừng nhìn qua người bên tả của mình, bởi vì đây là giờ phút quan trọng. Sự khổ hình của Chúa Giêsu Christ có ý nghĩa gì cho quý ông bà anh chị em? Để tối hôm nay quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và tối hôm nay muốn làm điều này
bằng lời cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình, phải hình phạt tội nhân. Vì vậy, Ngài đã ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.